cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến Dân Số Ký đoạn 10. Và trong đoạn này đề cập đến hai ống lo bằng bạc và thứ tự diễn hành. Sự chuẩn bị sao chót để diễn hành là lời hướng dẫn liên hệ đến tiếng báo hiệu bởi hai ống lo bằng bạc, hoặc còn gọi là hai cây kèn lớn bằng bạc. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong Dân Số Ký đoạn 10, câu 1 đến câu 4. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy làm hai ống lo bằng bạc đánh giác, dùng cho ngươi để nhóm họp hội chúng và truyền cho các trại quân ra đi. Khi nào người ta thổi loa, toàn hội chúng sẽ nhóm lại gần bên ngươi tại cửa hội mạc. Nếu người ta thổi chỉ một tiếng loa, thì các quan trưởng, tức là các quan tướng đội quân Israel, phải nhóm lại gần bên ngươi. Các bạn thấy là số 2 dùng để làm chứng, bởi vì lời làm chứng của hai người thì lời làm chứng đó mới được lắng nghe. Hai ống loa này được dùng báo hiệu cho sự di chuyển của dân Israel trong đồng vắng. Khi chỉ thổi một tiếng loa hay là một tiếng kèn thì dùng để tập hợp các quan trưởng và các chi phái lại. Điều này nhắc nhở chúng ta về tiếng kèn sao chót để kêu gọi hội thánh. Tôi tin rằng tiếng kèn sau cùng là tiếng của Đấng Christ. Ngài đã gửi ra rất nhiều lời mời này đến lời mời khác, lời mời sao chót gửi đến hội thánh Laodice. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 20: Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Khi tiếng kèn sau cùng chót được thổi lên, Chúa sẽ gọi hội thánh của Ngài ra khỏi thế gian. Đó là tiếng gọi sao chót. Chỉ có một tiếng kèn. Tiếng đó là tiếng của Chúa Giêsu sẽ mang tất cả những người tin nhận Chúa lại với nhau. Đó là điều mà chúng ta gọi là hội thánh được cất lên. Mời các bạn xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 10, câu 5 đến câu 10. Khi các ngươi thổi tiếng vang, thì những quân đội ở về hướng đông phải ra đi. Khi các ngươi thổi tiếng vang lần thứ nhì, thì những quân đội ở về hướng nam phải ra đi. Người ta sẽ thổi tiếng vang khi nào các trại quân phải ra đi vậy. Khi nhóm hội chúng, các ngươi phải thổi, nhưng đừng thổi tiếng vang. Các con trai A-rôn là những thầy tế lễ sẽ thổi những ống loa. Từ đời này sang đời kia, ấy sẽ là một lệ định đời đời cho các ngươi. Khi nào trong xứ các ngươi phải ra chiến trận cùng kẻ thù nghịch xông đánh mình, thì phải thổi loa tiếng vang. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ nhớ lại các ngươi, và các ngươi sẽ được thoát khỏi kẻ thù nghịch. Trong những ngày vui mừng, trong các lễ trọng thể và đầu tháng của các ngươi thì phải thổi loa khi dâng những của lễ thiêu và của lễ thù ăn mình. Loa sẽ dùng làm kỷ niệm trước mặt Đức Chúa Trời các ngươi. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Tiếng kèn thổi dùng để đem tất cả dân chúng Israel trong mô hình để diễn hành trong đồng vắng. Cũng có tiếng kèn thổi để báo hiệu ra chiến trận. Lại cũng có thêm một âm điệu nữa của tiếng kèn được thổi trong những dịp lễ đặc biệt. Ống loa hay là cái đèn này được làm bằng bạc. Đây là thứ kim loại biểu tượng cho sự cứu rỗi. Âm vang của nó dùng để kêu gọi người được cứu chuộc. Đó là cách mà Đức Chúa Trời điều khiển dân chúng di chuyển trong đồng vắng. Chúng được dùng để ra hiệu cho dân chúng khi di chuyển cách nào. Kế tiếp, chúng ta thấy đến thứ tự diễn hành. Trong Dân Số Ký đoạn 10, câu 11 đến 12. Sẽ trong ngày 20 tháng 2 năm thứ hai thì trụ mây cất lên khỏi đền tạm chứng cớ. Dân Israel theo chương trình đã định ra từ đồng vắng Sinai và trụ mây dừng lại tại đồng vắng Paran. Dân Israel đã ở vùng núi Sinai khoảng một năm. Họ nhận được luật pháp từ Đức Chúa Trời. Giờ đây, lời hướng dẫn của tiếng loa bằng bạc được loan ra và con cái Israel bắt đầu diễn hành trong đồng vắng. Chúng ta quay trở lại đoạn 2 để thấy sơ đồ, cấm trại. Các bạn nhớ là các họ hàng của chi phái Lê-vi cấm trại chung quanh đền tạm. Môi-se và A-rôn ở phía đông, Maria ở phía bắc, Gạt-sôn ở phía tây và Kê-hát ở phía nam. Kế đến là các trại của 12 chi phái Israel, chi phái Juda, Ikasa và Sabolon ở phía đông, chi phái Dan, Asher và Naphtali ở phía bắc, chi phái Ephraim, Manasseh và Benjamin ở phía tây, chi phái Ruben, Simeon và Gad ở phía nam. Vào một buổi sáng nọ, dân Israel dỡ trại bởi vì trụ mây đã cất lên. Mỗi gia đình lo dọn dẹp chuẩn bị hành trang, đền tạm được gỡ xuống. Đó là thì giờ di chuyển. Điều cần làm trước nhất là gì? Môi-se và A-rôn ra báo hiệu bằng tiếng loa thổi vang. Ai sẽ di chuyển trước nhất? Họ hàng Kê-hát khiêng hòm giao ước và đi phía trước. Hòm giao ước dẫn đầu việc tiến hành trong đồng vắng. Cũng giống như thế, Đấng Christ dẫn hội thánh qua đồng vắng của thế gian. Hòm giao ước là biểu tượng cho Đấng Christ. Với tiếng kèn đầu tiên sắp đặt Môi-se, A-rôn và hòm giao ước ở phía trước, tiếng kèn thổi thứ nhì thì chi phái Juda từ phía tây di chuyển tới. Có Ishkasa và Sabolon diễn hành với Judah trong chung một ngọn cờ. Tiếp theo đó là họ hàng Gạt-sôn và Marari khiêng đồ đạc của đền tạm. Họ khiêng nhiều đồ nặng như tấm ván, cây sạ ngang và các tấm vải phủ. Tiếp theo đó là tiếng kèn thì chi phái Ruben cùng với Simeon và Gad di chuyển. Họ diễn hành với ngọn cờ của Ruben. Tiếng kèn thổi lần nữa thì người Kê-hát đi theo. Họ khiêng các vật dụng trong đền tạm, ngoại trừ hòm giao ước đã được khiêng đi trước của đoàn diễn hành. Tất cả các dụng cụ và các trụ được người Kê-hát khiêng trên vai. Tiếng kèn kế tiếp lên thì chi phái Ephraim vươn cờ lên đi tới, cùng với Manasseh và Benjamin. Sau cùng là chi phái Dan di chuyển cùng với Asher và Naphtali theo ngọn cờ của chi phái Dan. Nối tiếp theo là số dân tạp và dân lai. Các bạn có chú ý là tiếng kèn thổi 7 lần. Trong sách Khải Quyền cũng có 7 tiếng kèn thổi. 7 tiếng kèn thổi này liên kết với con cái Israel khi những tiếng kèn này được thổi vào thời kỳ đại nạn sẽ báo hiệu và đem đến tất cả con cái Israel từ khắp mọi đất trở về đất hứa. Nhiều người ngày hôm nay cố gắng tạo mối quan hệ với tiếng kèn sau cùng được đề cập ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 52 với tiếng kèn sau cùng trong sách Khải Quyền. Rồi sau đó họ đi đến kết luận rằng hội thánh đang đi trong thời kỳ đại nạn. Thật ra tiếng kèn sau cùng được đề cập trong sách Côrintô là tiếng kèn của con Đức Chúa Trời, mà chi tiết được diễn đạt ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 16. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Tiếng của Ngài giống như tiếng của thiên sứ, giống như tiếng kèn. Chúng ta biết được điều này bởi vì trong sách Khải Quyền đoạn 1 câu 8 và câu 10, sứ đồ văn viết như vậy. Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng hiện có, đã có và còn đến, là Đấng toàn năng phán rằng ta là Alpha và Omega. Nhằm ngài của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng vang như tiếng loa. Khi sứ đồ văn quay lại thì thấy Đấng Christ vinh hiển là Thầy tế lễ thượng phẩm. Lời của ngài giống như tiếng loa. Lời của ngài kêu gọi kẻ chết và biến đổi thân thể hai chết này thành người sống động khi ngài đến trong hội thánh của ngài. Tiếng kèn cho hội thánh là tiếng của con Đức Chúa Trời. Tiếng loa hay tiếng kèn này liên kết con cái Israel. Nó là tiếng dùng để di chuyển trong tổng vắng. Nó cũng là tiếng kèn mang lại họ từ khắp các nơi trong thế gian về đất hứa. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp đến Dân Số Ký đoạn 10, câu 29. Và Môi-se nói cùng Hô-báp, con trai của Re-u-ên, người Ma-đi-an, tức là anh vợ mình mà rằng, chúng tôi đi đến xứ mà Đức Giê-hô-va có phán rằng, ta sẽ ban xứ đó cho các ngươi. Xin anh hãy đi cùng chúng tôi sẽ dạy anh tử tế, vì Đức Giê-hô-va có hứa ban ơn cho dân Israel. Tại đây chúng ta có sự kỹ thuật gặp gỡ với người nhà của gia đình bên vợ của Môi-se, và Môi-se có lời mời người anh vợ cùng đi vào đất hứa. Điều này cũng có thể áp dụng cho hội thánh. Ngày nay cơ đốc nhân là những người lữ hành đang đi trong thế gian, trong sự hiện diện của Đấng Christ. Lời của chúng ta cũng giống như Môi-se, xin hãy đi cùng chúng tôi. Các bạn có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời bởi đức tin, tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Qua cách đó, các bạn có thể đồng hành với những cơ đốc nhân anh em trong sự hiện diện của Đấng Christ. Chúng ta được ở trong đoàn diễn hành không phải vì chúng ta trỗi hơn những người khác, mà bởi vì chúng ta được sự cứu rỗi bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Nếu các bạn nhận mình là tội nhân, các bạn quay sang Chúa Giê-xu và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa và gia nhập vào đoàn diễn hành. Đây không phải là đoàn diễn hành để biểu tình hay để chống đối lẫn nhau, nhưng là đoàn diễn hành của những người được cứu hướng về thành thánh Jerusalem mới trên trời. Mời các bạn xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 10, câu 30-32. Hô-báp đáp rằng, tôi không đi đâu, nhưng tôi sẽ đi về xứ của tôi, là nơi bà con tôi. Môi-se lại nói rằng, tôi xin anh em chớ bỏ chúng tôi, vì anh biết nơi nào trong đồng vắng chúng tôi có thể hạ trại được. Anh sẽ dường như con mắt cho chúng tôi vậy. Nếu anh đi cùng chúng tôi, thì chúng tôi sẽ làm cho anh hưởng ơn lành mà Đức Giê-hô-va sẽ làm cho chúng tôi. Sau lời mời của Môi-se, Hô-báp khước từ không chịu cùng đồng hành. Tại đây có một điều muốn nói về Môi-se. Tôi không hiểu nổi tại sao Môi-se ông nói rằng, vì Bô-háp biết nơi nào trong đồng vắng chúng tôi có thể hạ trại được, anh dường như con mắt cho chúng tôi vậy. Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-se thấy rõ qua trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm cùng với hòm giao ước đang dẫn đường. Cả hai đều nói về Đấng Christ. Ngài là đấng dẫn dắt. Vậy mà tại đây Môi-se lại đề nghị với người anh vợ Hô-báp cùng đi để dẫn đường. Có lẽ Môi-se nghĩ rằng người Ma-ri-an sẽ biết rõ địa dư và trở nên hữu ích lắm. Nhưng tôi dám chắc rằng Hô-báp không biết được con đường mà Đức Chúa Trời đang dẫn dắt dân sự của Ngài. Rất tiếc là ngày nay hội thánh đang lắng nghe quá nhiều tiếng nói từ nơi các chuyên gia, các kỹ thuật gia, các nhà chuyên môn liên quan đến các vấn đề tâm linh. Kết quả là hội thánh đang trên đà xuống dốc. Quý vị lãnh đạo hội thánh cần phải đặt mình hoàn toàn dưới sự hướng dẫn của Đấng Christ, Ngài là đạo hội thánh. Các bạn thân mến, Môi-se đã làm một điều sai lầm. Môi-se cũng là một tội nhân. Nhưng có điều thích thú là Môi-se, tác giả của sách Dân Số Ký này, mà ông vẫn kỹ thuật lỗi lầm của mình. Tôi nghĩ rằng nếu các bạn là tác giả thì những lỗi lầm của các bạn sẽ được bỏ qua, không được liệt kê vào. Điểm này cho thấy Môi-se là người thành thật. Tiếp đến chúng ta xem trong Dân Số Ký đoạn 10, câu 33 đến 36. Vậy dân Israel từ núi Đức Giê-hô-va đi trong 3 ngày đường. Hòm giới ước của Đức Giê-hô-va đi trước trong lúc 3 ngày đường này, đặng tìm cho dân sự một nơi an nghỉ. Trong lúc 3 ngày, khi dân Israel dời trại quân đi, thì trụ mây của Đức Giê-hô-va ở trên họ. Khi hòm giới ước đi, thì Môi-se nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy, để kẻ thù nghịch Ngài bị tản lạc, và kẻ nào ghét Ngài chạy trốn trước mặt Ngài. Khi người ta để hòm giới ước xuống, thì Môi-se nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin trở lại cùng muôn vạn của Israel. Giờ đây dân Israel đang ở trong hành trình mà Đức Chúa Trời đang dẫn dắt họ. Chính Đức Chúa Trời tìm chỗ nào cho họ cắm trại, không cần đến Hô-báp chỉ dẫn. Rõ ràng trong mỗi bước đường Môi-se luôn luôn dâng lên lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời vào buổi sáng, buổi chiều và trong suốt thời gian tuần hành. Đây là một bài học lớn cho mỗi chúng ta, đặc biệt là người lãnh đạo. Quý vị cần sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời để quý vị có thể dẫn dắt con dân của Ngài. Các bạn thân mến, tiếp đến chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở trong Dân Số Ký đoạn 11. Trong đoạn này, nói đến việc dân chúng phàn nàn và lầm bầm. Điều đó không có vui lòng Đức Chúa Trời. Con dân của Israel giờ đây đã rời vùng núi Sinai và trong đoạn 11 và 12 nói cho chúng ta biết họ đang diễn hành đến Kadesh. Chúng ta thấy vào lúc này có nhiều vấn đề khó khăn nảy sinh. Dân chúng bắt đầu lầm bầm. Đó là một điều hết sức nghiêm trọng và nó mang đến cho chúng ta nhiều bài học. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Dân Số Ký đoạn 11 câu 1. Và dân sự lầm bầm và điều đó chẳng đẹp tai Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va nghe, cơn thịnh nộ Ngài nổi lên, lửa của Đức Giê-hô-va cháy phần giữa dân sự và thiêu hóa đầu cùng trại quân. Mỗi lần mà dân sự phàn nàn thì sự vinh quang của Chúa hiện ra. Ngài không vui lòng với sự kêu gào và phàn nàn của họ. Ngày nay chúng ta cũng biết rằng Chúa cũng không vui lòng với những tiếng chỉ trích phàn nàn của con cái Ngài. Họ luôn tìm ra những sự thiếu sót và không có điều gì làm vui lòng họ. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời không muốn phương cách như thế. Ngài muốn các bạn trở thành cơ đốc nhân vui vẻ. Chúng ta cùng xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 11 câu 2 đến câu 3. Dân sự bèn kêu la cùng Môi-se. Môi-se cầu xin Đức Giê-hô-va thì lửa ngừng lại. Người ta đặt tên chỗ này là Tha-bê-ra vì lửa Đức Giê-hô-va đã cháy giữa dân sự. Điều gì nằm phía sau? Ai là những người gây nên sự lầm bầm, phàn nàn này? Chúng ta tìm ra nhóm người này. Trong Dân Số Ký đoạn 11, câu 4. Bọn dân tạp ở trong dân Israel sanh lòng ham muốn, đến nỗi dân Israel lại khóc nữa mà rằng, ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Ai là nhóm người dẫn đầu? Đó là nhóm dân tạp. Các bạn còn nhớ đến nhóm dân tạp là những người không biết rõ họ là ai. Họ không thể gia nhập với những chi phái khác. Họ không xác định được tổ tông của họ. Họ không biết chắc rằng họ có nên gia nhập vào đoàn diễn hành trong đồng vắng hay không. Họ là những con cái của hôn nhân tạp chủng, giữa cha mẹ là người Ai Cập và người Do Thái. Có thể cha mẹ chúng đã chia tay nhau trong khi dân Israel rời khỏi Ai Cập. Số dân tạp này thường ở trong trạng thái lưng chừng. Khi muốn quay về Ai Cập, có khi thì muốn tiếp tục hành trình. Ngày nay chúng ta cũng còn có nhiều người trong hội thánh như vậy. Họ đang lẫn lộn với những người trong hội thánh. Họ cũng muốn tỏ ra là người đạo đức và sống đời sống nổi bật. Vì thế họ gia nhập vào hội thánh. Nhưng các ngày trong tuần, họ chạy theo thế gian. Họ là những người tạp, người lẫn lộn. Họ không biết rõ mình thuộc về đâu. Họ không biết chắc là mình được tái sanh hay chưa. Thưa các bạn, sau nhiều năm làm công tác mục vụ, tôi khám phá được một điều. Đó là những người thật sự gây ra những nan đề trong hội thánh là những dân tạp. Họ là những người vừa đi theo thế giới bên ngoài, lại cũng vừa đi theo những người trong hội thánh. Họ thích dự những buổi tiệc thâm công được tổ chức trong nhà thờ, nhưng lại không muốn dự những buổi nhóm học kinh thánh và cầu nguyện. Họ không muốn làm theo những người bước đi trong cuộc tuần hành, không muốn đến gần hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Họ muốn đi tận phía sau, bởi vì họ không chắc được ý định của họ. Và khi đi phía sau như vậy, dễ cho họ quay đầu trở lại khi họ đổi ý. Họ không hiểu rõ những gì mình tin nhận. Họ không bao giờ cảm thấy vui lòng khi người khác đang hưởng những phước hạnh thật sự về tâm linh. Họ không cảm thấy thoải mái trong hội thánh, nhưng đồng thời cũng không dễ chịu đối với thế giới bên ngoài. Dường như họ không thích hợp với bên nào cả. Họ là những người gây rắc rối. Bây giờ, ở trong đồng vắng, các bạn nghĩ họ muốn gì? Chúng ta hãy xem những gì họ muốn. Trong Dân Số Ký đoạn 11, câu 5 đến câu 6. Chúng tôi nhớ đến cá chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Ai Cập, những dưa chuột, dưa gang, củ hiệu, hành và tỏi. Bây giờ linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết, chỉ thấy mana mà thôi. Các bạn để ý đến những điều họ nhớ. Ngoại trừ cá ra, mọi thứ mà họ ưa thích đều là những món nhằm để gia tăng thêm phần khẩu vị. Họ không thể bắt được cá trong đồng vắng, bởi vì nơi đó không có ao hồ chi cả. Họ bèn nhớ lại đến những món cá mà họ đã ăn tại xứ Ai Cập, bởi vì tại đó họ ăn được nhiều thứ cá mà họ muốn. Tôi có ý nghĩ, tại xứ Ai Cập họ đã ăn nhàm chán những món cá đó rồi, nhưng tại đây không có, cho nên họ nhớ lại lúc trước và họ cảm thấy thèm. Những người dân Israel cũng bị lây bởi chứng bệnh phàn nàn và bắt đầu khóc lóc với đám dân tạp. Điều này cũng giống như một căn bệnh truyền nhiễm đang được lan rộng trong trại quân của dân Israel. Trước đó khá lâu, đoàn dân đã khóc lóc và tưởng nhớ đến xứ Ai Cập. Đoàn dân đã bắt đầu phàn nàn về bánh mana. Họ được ban cho bánh mana để ăn, và đây là một phép lạ mà Chúa ban cho mỗi ngày, nhưng họ lại không thích. Mời các bạn xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 11, câu 7 đến câu 9. Vả mana hình như hột ngọt, sắc như trân châu. Dân sự đi tản ra và hốt lấy, rồi nghiền bằng cối xay, hay là giả bằng cối giả, nấu trong một cái nồi và làm bánh, nếm giống như bánh nhỏ có pha dầu. Khi ban tối mù sương xuống trên trại quân, thì mana cũng xuống nữa. Thánh Linh của Chúa diễn tả mana cho chúng ta lần thứ hai. Đây là bánh mà họ không thích ăn. Bánh này thật là lạ lùng. Mana không phải là thứ thức ăn mà không thể chế biến được. Thật sự chúng ta thấy trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, khi mà họ ra khỏi khu đồng vắng, thì chân của họ không bị sưng lên gì cả. Họ cũng không bị đau bụng khi ăn bánh mana. Bánh mana bao gồm nhiều thứ bổ dưỡng trong đó. Đó là thức ăn mà Chúa ban cho. Bánh mana cho dân chúng đầy đủ những chất dinh dưỡng cần thiết. Dĩ nhiên, bánh mana là hình ảnh của Chúa Giêsu Christ và cũng tượng trưng cho lời của Đức Chúa Trời tỏ bày về Ngài. Có nhiều cách mà bánh mana được chế biến. Có thể được nướng hay chiên. Dân chúng có thể nghiền mana để làm bánh mì hay những thứ bánh khác. Bà vợ của Môi-se chắc có thể đóng thành một quyển sách dạy nấu ăn, bao gồm 101 cách dùng mana để nấu các món ăn khác nhau. Thánh Linh nói rằng Bánh manna là loại thức ăn đầy đủ cho dân chúng, một loại thức ăn tốt, và Ngài chỉ cho chúng ta thấy rằng đây là thức ăn mà dân Israel đã khinh chê. Chúng ta không nên ngồi đây mà phê phán về sự tệ hại của dân Israel. Nhưng chúng ta hãy xét rằng, hiện nay, các bạn như thế nào? Bánh manna đó nói về Đấng Christ. Các bạn nghĩ thế nào về Ngài? Các bạn có cảm thấy mệt mỏi đối với Ngài không? Nhiều người tin nhận có cảm thấy mệt mỏi đối với bánh manna. Nhiều con cái của Chúa cảm thấy mệt mỏi trong việc học hỏi kinh thánh. Tôi nghĩ cũng không có gì quá đáng khi nói rằng phần lớn số người trong hội thánh ngày hôm nay không muốn đi dự buổi nhóm học kinh thánh. Tình trạng khó khăn của hội thánh ngày hôm nay là nhiều con cái của Chúa không màng về lời của Chúa. Thay vào đó, họ cố gắng ăn những thứ ăn khác hơn là thích bánh manna mà Chúa đã ban cho. Đây là một tình trạng tệ hại. Và nếu các bạn đang rơi vào tình trạng này, tôi mong rằng các bạn hãy tỉnh thức và tìm trở lại, dùng trở lại, nếm trở lại, ăn trở lại lời của Đức Chúa Trời và thấy nó ngọt ngào và hữu ích cho đời sống tâm linh của mình. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.